tình nhân của tổng tài. Chương 502, là Cố Minh Dương, góc truyện audio.com. Tôi nghe nói chủ tịch này là con riêng của Cố lão gia tử. Hươm làm ăn phi pháp, xem đoạn video đó kìa, thấy không, các người có thấy không? Người đó đang đưa tiền cho. OMG, đầu tư kiểu gì vậy? CMNA, có phải hay không công ty tôi sẽ bị gì đó? Chứ nghe boss hôm kia nói mới đầu tư vào tập đoàn FSS. Vô số lời bàn tán, nhưng vẫn có những người não nhanh hơn tay nên rất nhanh chính mình lên thu thập một ít thông tin bỏ lại dưới bình luận. Hình ảnh của Cố Minh Khang và gia chủ Cố gia Cố Minh Dương x2 hình ảnh. Nhìn đi các thím, hai người này hoàn toàn khác nhau, cho dù nói con trai giống mẹ còn con gái giống ba, thì cũng không thể nào khác nhau nhiều đến như vậy. Gia chủ Cố gia Cố Minh Dương giống hệt Cố lão gia từ lúc còn thanh thiếu niên, còn Cố Minh Khang này lại khác. Chơm chơm có khi nào gì mờ ám ở đây không? Rõ ràng được chu cấp mọi thứ từ tiền bạc lẫn nhà cửa vậy mà có thể làm ra loại chuyện này. Cái này là tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng đấy chứ có phải hàng dỏm đâu há há. Và những hình ảnh khác, rất nhanh sau đó trên mạng xã hội có không ít người vào đọc và chia sẻ bài viết một cách nhanh chóng. Không chỉ như vậy, vì trạng hối lộ có đầy đủ chứng cứ nên rất nhanh liền có công an cảnh sát bắt tay vào điều tra. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều so với Cố Minh Dương nghĩ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tập đoàn FSS, chủ tịch không, không xong rồi. Thư ký của Cố Minh Khang vội vàng chạy vào phòng Cố Minh Khang mà không gõ cửa. Cố Minh Khang vẫn đang vùi đầu vào đống giấy tờ cần phê duyệt, nghe tiếng thư ký nôn nóng nói mà không gõ cửa, mày ông nhíu chặt ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu thư ký đó, giờ luôn tuân thủ theo quy tắc. Cậu thư ký bị nhìn đến sợ hãi, chính bản thân anh biết là đang làm sai nguyên tắc nhưng chuyện đến nước này rồi còn tâm trạng nào lo nguyên tắc với chả không nguyên tắc nữa chứ, anh không chần chừ mà đối diện ánh mắt rét lạnh của Cố Minh Khang khẽ nói. Chủ tịch, có một nhà báo mạng đưa thông tin chúng ta lên. Kệ họ đi, Cố Minh Khang không quan tâm mấy mà cúi đầu xuống nhìn tài liệu cần phê. Chuyện này đâu phải lần một lần hai, cái này khi nào chả bị dù sao cũng không gây ra tổn thất gì. Thư ký vội vàng nói, không đơn giản như vậy đâu chủ tịch, có người đem những chứng cứ chúng ta hối lộ mua chuộc chủ thầu đầu tư vào dự án VJ, và còn có một vài bình luận đang chỉ trích chủ tịch nữa. Họ đang không ngừng so sánh chủ tịch và gia chủ của Cố gia. Cái gì? Hai mắt Cố Minh Khang đỏ ngầu lửa giận, ông vội vàng mở máy tính lên trang tin tức. Đúng như những gì mà trợ lý nói, đập vào mắt ông là hình ảnh và video tập đoàn FSS của ông đang đưa cho người kia một số tiền, còn bắt tay nhau nói hợp tác vui vẻ các thứ nữa. Những hình ảnh này khiến ông không khỏi lo lắng. Là ai có được toàn bộ những thứ này? Khi Cố Minh Khang đang định tắt máy tìm kiếm hướng giải quyết thì lại có hai bài viết khác đăng lên, cũng chính là phanh phui mọi sự thật về Cố Minh Khang. Cố Minh Khang nhìn chằm chằm bài viết đó lại đọc đi đọc lại, xem những đoạn video mà họ up lên, ông không khỏi giật mình kinh ngạc thật sự. Đây là hình ảnh 5 năm về trước, tại sao, những trang báo mạng này lại có được? Cố Minh Khang đang không ngừng nghĩ xem người đang đâm sau lưng ông là ai. Thì bỗng dưng buông tay xuống nhìn như không nhìn về phía cậu trợ lý đang đứng trước mặt ông khẽ nói. Là Cố Minh Dương, chắc chắn, góc truyện audio.com. Là ông ta, ngoài người anh trai cùng cha khác mẹ đó ra, thì ông không nghĩ ra ai khác dám đem mọi chuyện của ông ra công khai, vì xưa nay, người ta không kiêng kỵ ông nhưng cũng kiêng kỵ Cố gia. Lần này mọi thứ đều được phanh phui như vậy thì chắc chắn là ông ta đứng sau chứ không còn ai khác. Cách chương.